Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Minh Thành không có gì khác, chỉ có một món quà nho nhỏ, tức là đem những cái lời dạy của Phật Tổ để mà chia sẻ, chúng ta cùng nhau nhắc nhở lại để tu tập cho tốt, để có được một cuộc sống an vui nhiều hơn. Hôm nay đặc biệt là để cho quý vị, nếu mà ai có những cái điều gì chưa có được rõ hoặc là còn thắc mắc trong khi nghe Pháp, đọc kinh sách hay là trong lúc mình niệm Phật, mình tu còn chưa rõ thì có thể đưa lên ý kiến gọi đây, chúng ta cùng nhau bàn giải cho nó được rõ hơn, để trong cuộc sống gia đình cũng như là trong cái sự học Phật của mình, tu tập của mình được tốt hơn. Đừng ngại gì hết, có gì cứ việc hỏi. Cười không có ai hỏi gì không? Tự nhiên không có gì ngại hết. Trong vấn đề mình tu, phải không? Trong vấn đề mình học, rồi trong những cái công việc hàng ngày của mình làm, mình thấy sao ứng dụng Phật Pháp cho khó hay chưa được ổn, hoặc là có những vấn đề gì đó mình đọc kinh sách mình thấy chưa hiểu, hoặc mình tụng kinh mà đọc mấy câu đó hoài không hiểu, hoặc là khi mình tu nó còn trục trặc cái gì đó, thì mình có thể hỏi.
Dạ, A Di Đà Phật. Thầy cho con hỏi á, Thì khi mình tụng kinh thì làm thế nào mình biết được cái kinh đó là kinh của Phật, và kinh nào là kinh Đại Thừa và kinh nào là kinh Tiểu Thừa, A Di Đà Phật.
Câu hỏi thứ nhất là hỏi khi mình tụng kinh làm sao mình biết kinh đó là kinh của Phật. Rồi câu hỏi thứ hai là kinh nào là kinh Tiểu Thừa, kinh nào là kinh Đại Thừa. Kinh của Phật thì mình có thể căn cứ vào hai cái điều mà mình biết. Cái điều thứ nhất á là thường thường đầu kinh có cái câu là tôi nghe như vậy, rồi có ngài A Nan là thuật lại, tôi là ngài A Nan nghe như vậy là đích thân ngài nghe Đức Phật nói, rồi ngài thuật trở lại. Tại vì trước khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn, tức là ngài sắp sửa qua đời đó, thì lúc đó ngài A Nan mới hỏi Đức Phật, thì chứ sau này kinh điển của Đức Thế Tôn dạy, sau này kết tập trở lại rồi đầu tiên phải nói cái câu gì, thì lúc đó Đức Phật dạy là nói cái câu là tôi nghe như vậy, tức là đích thân ngã nan nghe Đức Phật nói như vậy, bây giờ ngài chỉ thuật lại thôi. Thì cái câu tôi nghe như vậy là để cho mình xác định được đó là cái những cái lời dạy của Đức Phật mà ngã nan nghe rồi thuật lại, nhưng đó là cái nghĩa gần cạn chúng ta cũng khó xác định được, bởi vì nhiều mấy bộ kinh khác mà không phải của Phật mà ta cũng đề bốn chữ đó vô được vậy, phải không? Thành ra ở cái điểm thứ hai rất quan trọng hơn, đó là kinh Phật á luôn luôn lúc nào nói á thì cũng nói về ba cái pháp tánh, là tất cả sự vật luôn biến đổi, rồi tất cả sự vật á dai mượn lẫn nhau kết hợp mà hình thành. Thì bước thứ ba nữa đó là cái tâm lặng lẽ thanh tịnh đó mới là cái chỗ an vui thật sự. Đó là ba cái điều căn bản, cốt lõi mà trong tất cả kinh điển đều phải nói. Nếu kinh nào mà không nói ba điều đó, hoặc kinh nào mà nói khác đi ba cái điều đó, thì kinh nó không phải của Đạo Phật. Thì để nói cho quý vị thấy rõ, kinh mà nói đủ ba điều như vậy đó thì theo cái truyền thống thì tạm gọi là kinh Tiểu Thừa. Còn kinh mà nói một điều, cái điều đó là nói về cái lẽ thật tột cùng, là cái tâm thanh tịnh của tất cả chúng sanh đó. Tất cả chúng sanh đều có khả năng giác ngộ đó, cái danh từ chuyên môn gọi là nhất thật tướng ấn. Thật tướng tức là cái lẽ thật duy nhất, một sự thật hai thứ không phải trên, đó là một cái sự thật sau cùng, đó là kinh Đại Thừa. Bây giờ Minh Hành sẽ nói tuần tự để quý vị dễ hiểu hơn, chứ nói vậy thì nó hơi trừu tượng khó hiểu, phải không? Giờ nói từng điều quý vị sẽ thấy. Giờ nói là cái điều thứ nhất á, trong ba điều của đầu tiên đó, là nói là ba pháp ấn đó, cái điều đầu tiên tất cả sự vật luôn biến đổi. Đây là một cái lẽ thật mà muôn đời bất biến. Bây giờ tất cả quý vị coi coi có một cái sự vật nào có hình, có tướng mình thấy, mình nghe được mà không biến đổi không? Chỉ ra thử một cái coi, có cái nào còn vậy hoài hoài, không thay đổi, không tàn phai, không hoại diệt, có không? Tìm thấy cái coi có không? Hoa nở rồi héo tàn, phải không? Trăng tròn rồi khuyết, rồi con người của mình thì sao? Trẻ thì phải có già, phải không? Sanh ra thì phải có tử. Rồi tất cả sự vật mình nhìn từ cái nhỏ nhiệm như là một cái cây cọng cỏ, hay là rộng lớn như là quả núi hay trái đất gì nữa, thì có ngày cũng phải sụp đổ, phải tan hoại. Cho nên ở trong đạo Phật của mình chia ra con người thì trải qua bốn giai đoạn, Ai nhớ bốn giai đoạn đó? Ai nhớ? À, sanh phải không? Già, bệnh, chết, cả một cuộc đời mình gom lại bốn chữ đó thôi. Đó là cái lẽ thật của cuộc đời con người, phải không? Và tới tất cả sự vật thì chia làm bốn giai đoạn, là thành, trụ, hoại, rồi không. Thành là khi mà mới hình thành, như một cái bàn mới vừa đóng xong hoặc mình mới mua đem về đó, đó là thành. Cái mình xài một thời gian, mình đem về mình xài thời gian đó là trụ, tức là tồn tại. Hình thành rồi cái tồn tại, rồi một thời gian nữa tới cái bàn đó là sao? Nó cũ lần lần, phải không? Cái lâu lâu cái nhiều khi bị gãy, bị hư, mục, đó là hoại, biến hoại đó. Rồi cuối cùng thì sao? Tới lúc mà nó gãy mà mình không thể đóng, không thể sửa được thì sao? Rã thì cho nó vô bếp lửa, phải không? Cho nó vô lò lửa, đó là hoại. Như vậy thành, trụ, hoại, không, hình thành, rồi tồn tại thời gian, rồi biến đổi, hoại diệt, rồi tới cái lúc là nó đi tới chỗ không, đốt ra thành tro, phải không? Thành tro thì trở về không. Thì như vậy từ cái bàn đó mình suy ra tới cái căn nhà, hay suy ra tới ngọn núi, hay suy rộng ra cả một cái vũ trụ quả địa cầu, thì cũng như vậy. Bây giờ khoa học phát triển đó, mình nhìn mình thấy, mình coi mình thấy, người ta nói rất rõ, ta nghiên cứu bao nhiêu triệu năm phải không, bao nhiêu tỷ năm đó, cái đất hình thành những hành tinh đó, thì đó là cũng là theo cái thời gian biến động. Cho nên lâu lâu mình thấy chỗ này động đất, phải không, chỗ kia sóng thần nhân nhân, đó là những cái biến động của cái trái đất, của quả địa cầu. Thành ra mình nhìn mình thấy, mình tưởng đâu là cái nhà của mình nó chắc dữ lắm, phải không, bao nhiêu tầng nó xi măng cốt sắt rồi, chắc chắc lắm. Nhưng mà thật ra có chắc không? Chắc không? Không bảo đảm được. Nhiều khi đâu sóng thần quýnh cái thì tan tành hết, mấy chục tầng cũng sập. Rồi động đất hôm trước mấy năm rồi đó, thì mình thấy ở thành phố mình mà cũng rung rinh nữa đó, đó thì mình đâu có biết được. Cái này nó nước không, làm sao mình biết được, làm bền chắc được. Cho nên mình coi là trong lịch sử có những thành phố đó mà nó chìm xuống biển, phải không? Thì như vậy là con người sanh, già, bệnh, chết, sự vật, thành, trụ, hoại, không. Đó, cho nên đều theo cái quy luật biến động. Đó là cái lẽ thật thứ nhất. Kinh điển của Phật phải nói về cái điều đó. Khi mình đọc kinh mình thấy nói về đó, mình biết đó là kinh Phật. Cái điều thứ hai, mình căn cứ vào đó mình xác định được là nhiều thứ hợp thành, không có một cái là riêng biệt mà tạo nên. Nhiều thứ nó hợp lại thành, không có cái gì mà tự nó tồn tại riêng biệt hết. Bây giờ quý vị coi coi có cái nào mà tự một mình nó đứng riêng mà nó thành không, không nhờ những cái khác. Coi coi có cái nào không? Có không? Nhiều thứ hợp lại, phải không? Mình thấy như là một cái trái cây mình ăn đi, thì quý vị thấy đâu phải tự nhiên nó có. Phải có đất, phải không? Và phải có hột giống, phải có người trồng, rồi ánh sáng mặt trời, không khí, rồi bao nhiêu điều kiện thích hợp đó. Rồi trải qua thời gian, đúng thời tiết, đúng lúc thì nó mới chín, thì mình mới ăn được. Chứ nếu như mà nó thiếu một cái duyên nào đó, thì hoặc là nó bị gió thổi mạnh thì sao? Còn non mà nó rụng, nó rơi rồi, thì mình đâu có cái quả trái chín được. Rồi bao nhiêu cái điều kiện, từ là ánh sáng mặt trời, rồi không khí, rồi những cái chất dinh dưỡng từ dưới đất nó hút lên, rồi bao nhiêu thứ vân vân, nó kết hợp lại mới thành ra một thứ trái cây để cho mình ăn. Từ cái thứ đó, một trái cây nhỏ, mình suy ra nhiều thứ khác. Mình suy ra nhiều thứ khác. Ví dụ như bây giờ mình, giờ tự mình tồn tại hay là do cái gì mà mình có ra? Thì quý vị nói thử coi.
Đất nước gió lửa.
Là mình nói xa, nói gần chút. Do ai mà có mình? Do cha mẹ mà có mình. Rồi do ai mà có cha mẹ? Từ đâu mà có cha mẹ? Ông bà, rồi trước ông bà nữa. Do đâu mà có ông bà? Thì như vậy là một chuỗi dài, phải không? Từ bao nhiêu thế hệ rồi mới tới mình. Rồi xong cái thì mình ở đây đó, có phải sanh ra cái tự nhiên cái để sống khỏe được không? Hay là phải bao nhiêu thứ? Bao nhiêu thứ? Bây giờ cha mẹ sanh ra cái mình vậy mà sống hả? Hay có nhờ gì không? Nhờ gì thêm không?
Cơm, gạo.
Rồi cơm, gạo, rồi nước, phải không? Rồi không khí, rồi bao nhiêu thứ nó hợp lại. Cho nên là ở trong thân thể của mình thấy có cha mình thấy có mẹ mình. Không cha mẹ thì không có mình. Ở trong thân thể mình thấy có ông mình, có bà mình, có tổ tiên của mình. Phải không? Rồi trong thân thể này mình thấy có nước của năm châu bốn biển. Cái thân thể này biết bao nhiêu nước ở trong đây, phải không? Có biết bao nhiêu nước, phải có nước mới sống được chứ. Rồi giờ trong thân thể này mình thấy có bao nhiêu con cá. Có bao nhiêu con cá, cân được bao nhiêu ký không? Có bao nhiêu con tôm, có bao nhiêu tép, mà kể ra là nào là heo, bò, gà, vịt, đủ thứ hết mới kết lại thành cái thân này. Sao quý vị thấy phải vậy không? Rồi trong cái thân này lại có không khí của cả trời đất. Mình hít không khí vô, phải không? Mình mượn trả từng giây từng phút. Thì như vậy là cái thân này nó hình thành được là biết bao nhiêu thứ. Là nước của năm châu bốn biển, không khí của cả đất trời, rồi bao nhiêu thứ động vật, rồi thực vật ở trong đây nó kết hợp lại thành. Cho nên đó, nhiều thứ kết hợp lại thành thân này. Nhìn mình thấy, suy xét kỹ mình thấy rất rõ. Dai mượn kết hợp lại thành. Mà nhiều khi mình không hiểu cái điều đó thì mình cứ nghĩ rằng thân mình là một cái trọn vẹn, một cái thuần nhất. Mình là mình thôi chứ làm gì mà phải lệ thuộc vào ai, phải không? Nhưng mà thật ra là biết bao nhiêu thứ. Từ con vật cho tới con người. Rồi anh em, bà con, xóm làng, thậm chí là bao nhiêu người ở trong xã hội. Bây giờ nếu như không có những cái người nông dân cày ruộng vất vả cực khổ, mình có cơm có gạo ăn không? Có không? Không có. Dù mình có tiền cũng không có. Rồi nếu như không có những người vệt vải cực khổ khó nhọc thì mình cũng đâu có vải. Rồi thợ may. Rồi nếu mà mấy con đó còn phải có thợ uốn tóc nữa, phải không? Đó. Rồi phải có thợ vàng, thợ bạc nữa để làm cho mình đeo. Thì như vậy là vạn pháp nương nhau làm nên cuộc đời. Bao nhiêu thứ, bao nhiêu cái duyên nó kết hợp lại mới thành thân mình, rồi mới thành cuộc sống của mình. Rồi phải có bà con, anh em, rồi láng giềng xóm làng, mình nương qua nương lại nhờ với nhau thì cái cuộc sống nó mới trở nên tốt đẹp. Đó, cho nên khi mình hiểu được cái lý nhân duyên hòa hợp, nhiều thứ kết hợp đại thành, giữa con người với con người nó có tương quan, nó chằng chịt với nhau, nhờ cậy lẫn nhau. Giống như là những cái bụi tre hay là những cái bó lau. Quý vị thấy như mình nhìn thấy một bụi tre, bụi trúc là nhiều cây, phải không? Nó kết hợp lại, nó ngã qua nghiêng lại, nó tựa lẫn nhau mới thành ra cái bụi tre, bụi trúc. Hay là bó lau cũng vậy. Nếu một cây trở thành bụi tre không? Một cây thì không thành. Thì vậy nhiều cây. Ở trong cuộc sống con người mà xã hội cũng vậy. Có mình, có cha mẹ mình, có ông bà mình, có bà con, có láng giềng, rồi có xóm làng, rồi có xã hội. Cho nên khi mình nghĩ, mình xét thấy được vậy, mình mang ơn rất là nhiều người. Không những mang ơn ông bà, cha mẹ của mình, mà còn mang ơn những người chung quanh mình. những người làm ruộng, những người thợ may, những người làm những cái thực phẩm cho mình ăn, rồi những người xây căn nhà cho mình ở, thì bao nhiêu thứ đó chúng ta thấy là chúng ta có cái ơn rất nhiều ở trong cái cuộc đời. Chính vì vậy mà mình sống thì cái tâm mình nó phải mở rộng, không nên chỉ nghĩ cho riêng mình, chỉ nghĩ cho gia đình mình. Bây giờ quý vị suy xét kỹ coi phải đúng vậy không? Bây giờ nếu như mình có một đống tiền đầy tủ hết, mọi vật tiện nghi hết, nhưng mà trong lòng lo lắng, bồn chồn, thì lúc đó mình thấy có được yên không? Được an không? Thí dụ như mình có đống tiền đi mà bây giờ là khám bệnh ra, nói bị một cái bệnh gì nan y, thì lúc đó là sao? Có được yên không? Không được yên. Lo lắng, bồn chồn, thì tâm đâu có yên. Thành ra chúng ta thấy là chỉ có cái tâm nó yên tĩnh á, thì mới có cái an vui chân thật. Còn cái tâm mà rối loạn, lăng xăng á, phiền não, thì không có được vui. Tâm của mình giờ yên tĩnh được nhiều chưa? Còn lo nhiều không? Lo ít đỡ hơn lúc trước ha. Để sống thì cũng phải có lo, phải không? Nhưng mà lo những cái đáng lo, còn những cái không đáng lo thì đừng lo. Chứ còn cái gì cũng lo hết thì nó làm cho mình nhọc nhằn, hao tâm tổn trí. Thành ra là chúng ta sống, chúng ta thấy rõ hai cái điều ở trên. Tất cả sự vật luôn biến đổi, ngay cả thân này cũng không có bền chắc, không bảo đảm. Rồi nhiều thứ hợp lại thành, không có nào mà có một cái cố định chắc chắn hết. Để thiếu một điều kiện đó là tan hoại liền. Thí dụ như thân mình chỉ cần ngừng thở thôi, phải không? Thì như vậy là tan hoại. Thì như vậy thì chúng ta thấy được nhiều thứ hợp lại, như vậy thì mình bớt cái tâm nắm chặt. Hồi xưa mình thấy gì cũng thiệt hết, cái gì cũng bền chắc hết, cho nên cái gì đó mình cũng nắm cho thiệt chặt, thiệt cứng, mình không buông. Bây giờ mình thấy rõ như vậy thì có gì nữa đâu mà phải cố chấp. Cho nên mình tha thứ được cho nhau, phải không? Rồi mình đó là bao dung độ lượng được. Rồi như vậy thì trong gia đình sẽ có an vui nhiều hơn, cuộc sống của mình nó sẽ nhẹ nhàng, nó tốt hơn hồi xưa. Thì như vậy tâm mình á, từ từ khi mà nó mở rộng ra, nó tha thứ, nó bao dung độ lượng, thì từ từ nó được yên. Mà nó yên nhiều chừng nào thì nó có an lạc, vui chừng đó. Sở dĩ tâm mình nó động, nó phiền, buồn, thương, giận, ghét, phải quấy hơn thua, cho nên nó mới phiền. Phiền thì nó bực dọc, thì sống không có vui, giàu vật chất đầy đủ. Còn giờ mình biết tu thì tâm mình từ từ nó buông bỏ bớt, nó nới rộng ra, thì nó sẽ nhẹ nhàng, yên tĩnh, thì từ từ được vui. Đó là ba cái điều. Quý vị thấy, lấy ba cái điều đó làm cái khuôn phép để xác định kinh của Đức Phật. Thấy rõ chưa? Ba điều đó. Và ba điều đó cũng là cái giáo lý căn bản của Phật giáo Nguyên Thủy, còn gọi là Tiểu Thừa. Mà quý vị nhớ hai cái chữ Tiểu Thừa và Đại Thừa ở trong Đạo Phật á, mình để ý, đều là một pháp của Đức Phật dạy hết chứ không có khác. Chỉ do cái tâm của người ứng dụng, cái tâm người đó ứng dụng cái pháp đó, mà họ chỉ tu cho một mình họ thôi, họ giải thoát cho mình họ, an vui một mình họ thôi, thì đó gọi là Tiểu Thừa, tức là xe đạp. Còn nếu như cũng có pháp đó, họ tu họ muốn chẳng những mình được tốt mà giúp cho gia đình mình, giúp cho mọi người có duyên với mình, giúp tất cả mọi người, thì đó là xe 50 chỗ, phải không? Đó là xe hàng, xe tải để chở được nhiều thứ. Thế thôi chứ còn pháp của Phật không có lớn nhỏ, mà lớn nhỏ là do lòng người ra. Thì như vậy đó là nói ba cái điều căn bản để xác định kinh điển Nguyên Thủy rồi. Bây giờ nói một cái điều là cốt lõi để mà xác định cái giáo lý của Đại Thừa, tức là giáo lý của xe lớn, của xe 50 chỗ. Hồi nãy là xe đạp, chỉ một người hoặc hai người thôi. Thì bây giờ nói cái giáo lý, cái nguyên tắc căn bản để xác định cái điểm Đại Thừa đó, cái từ chuyên môn gọi là nhất thật tướng ấn, Nhất thật tướng ánh. Nhất là một, thật là cái sự thật, là lẽ thật. Chỉ có một sự thật tột cùng đó thôi. Chân lý hay là lẽ thật thì chỉ có một. Chứ nếu hai thì đâu thành chân lý, phải không? Cái gì mà tột cùng rồi đó, cái gì mà tới chỗ mà chí cực rồi đó, thì cái đó là một thôi, chứ không có hai. Thì một đó, cái một chân thật đó là cái gì? Cái này rất là quan trọng. Chúng ta mà hiểu được cái này rồi đó, thì mình sống rất là nhẹ nhàng, rất là an vui. Mà tất cả kinh điển Đại Thừa, kinh điển mà dạy chúng ta tu tập với cái tâm rộng lớn đều nói về cái này hết. Bây giờ mình thành nói từ cái thấp thấp nhỏ nhỏ, rồi sẽ nói tới cái lớn cạn tới sâu, rồi quý vị thấy. Như chúng ta thường có cái thói quen, khi mà mình nhìn sự việc hay là con người thì mình thường nhìn ở cái chiều tốt hay chiều xấu. Thường thường nhìn chiều tốt hay chiều xấu. Ví dụ người đó mới gặp lần đầu á, thường thường mình nhìn chiều tốt hay chiều xấu. Phòng kẻ gian, phải không? Đề phòng giả mạo. Hồi đó mình thầm thấy do những cái ốp nhang hồi lúc còn nhỏ, giờ không biết còn không, ta bán ta đề giữ đề phòng giả mạo. Thành ra nhiều khi á mình gặp cái sự việc gì đó, hoặc là gặp con người nào đó, thì chúng ta hay nhìn theo cái chiều xấu, cái chiều dở. Họ lại họ nói với mình này kia, không biết người này có tốt không, hay là họ gạt mình đây. Coi chừng họ gạt mình. Rồi cái họ bán đồ mình lại mình mua, thì mình coi không biết họ này có là đồ giả không, hay họ pha trộn đồ gì đó sao. Thì như vậy là mình nhìn theo chiều xấu. Chính cái nhìn theo chiều xấu, bởi cái tâm mình nhìn theo cái xấu, cho nên nó tương ứng như mấy cái xấu nhiều hơn. Nói như vậy không phải chúng ta không có biết phân biệt tốt xấu phải quấy, nhưng mà chúng ta nhìn sự vật á thì chưa được cái tâm trong sáng. Nếu tâm trong sáng á thì mình nhìn thấy rất rõ, cái đó là tốt mình thấy tốt, cái đó là xấu mình thấy xấu. Còn giờ tâm của mình nó bị che tùm lum trong đó hết, phải không? Nó bị buồn thương giận ghét, bị nóng giận, bị phải quấy hơn thua nó che, cho nên nó không thấy rõ. Cho nên giờ chúng ta chưa được cái tâm như Phật, như Bồ Tát trong sáng như gương, thì giờ mình tập. Hồi xưa mình quen nhìn theo chiều xấu rồi, bây giờ mình lái nó qua nhìn theo cái chiều tốt, để cho hai cái nó quân bình lại, phải không? Cho nên đầu tiên là chúng ta nhìn sự vật cái tập nhìn theo chiều tốt. Nhìn theo chiều tốt rất là hay. Cuộc sống mình rất là nhẹ nhàng, rất khỏe. Tâm mình rất dễ an. Nhìn thấy ai cũng thấy tốt hết. Chứ cái người đó cũng trọn vẹn, nhưng mà bỗng nhiên cái thì có cái mục ruồi ở đâu trên gần cái môi á, thì lại dòm mà mặt mày thai chân ta là lặng dòm, cứ dòm ngay một rồi đó. Phải không? Hoặc là người ta cũng tốt đẹp vậy, nhưng mà con mắt họ nhìn hơi nghiêng nghiêng quan bên, cái mình dòm ngay con mắt của người ta không. Thì như vậy là chúng ta nhìn cái điểm xấu, thì chúng ta nhìn những cái điểm tốt của họ. Nhìn thấy tay chân họ lành lặn, nhìn thấy cái ánh mắt tự hòa, nhìn thấy cái nụ cười hoan hỷ, nhìn thấy cái tấm lòng rộng mở của họ, thì vậy họ biết bao nhiêu cái tốt, phải không? Thì như vậy đó, chúng ta tập nhìn cái tốt. Nếu mình nhìn ta tốt thì ta nhìn mình lại thì sao? Nhìn mình tốt lại, phải không? Giả sử như người đó họ xấu, đây giả sử như họ xấu thiệt đi, mà mình nhìn họ bằng tốt thì sao? Có khi họ cũng cảm động. Nếu mà cái người quá xấu đó thì họ vẫn đối xử xấu với mình. Nhưng nếu mình tốt thiệt, mình cứ nhìn họ tốt đi, từ từ đó, mình cảm hóa được người đó. Còn nếu họ nhìn tâm họ xấu mà mình nhìn vô xấu nữa, thì xấu xấu nó bình thường trở lên, phải không? Thì nó ra là cái quá xấu, quá dở. Cho nên cuộc đời cứ phiền não, cứ là buồn bực khổ đau. Cho nên ở bước đầu tiên là chúng ta tập nhìn cái tốt, cái đẹp, cái hay của mỗi người. Có một người Phật tử, họ làm cái nghề làm móng tay, móng chân cho người ta đó. Thì một hôm đó, có một người khách. Người khách này tới làm móng tay. Thì khi mà họ bước vào, mà mới ngồi xuống kêu làm thôi, thì có điện thoại gọi tới cho cái người khách. Thì người khách đó cầm điện thoại nói chuyện. Thì trong khi đang nói chuyện thì cái người thợ người ta hỏi kêu làm gì đó. Thì cái cô này cô hử. Thì bây giờ đang nói chuyện, mắc nói chuyện điện thoại kia thì cũng mà nghe ba chết ba nhán không có rõ. Cho nên á là khi mà điện thoại buông ra rồi, ủa sao giờ hôm sao làm, sao đủ thứ hết trơn, ngày nào hỏi tính tiền ra cái giá cao quá. Cái thì cự. cự là thì cái người mà thợ làm móng tay móng chân này đó là một người Phật tử, hiểu đạo cũng khá. Họ cũng giận, họ buồn, họ nói tại sao tôi hỏi đàng hoàng hết, nói với tôi vậy rồi, bây giờ tôi làm đúng mà sao giờ là nói như vậy, bây giờ nếu không làm đây thì đi tiệm khác làm đi. Giận lên mà. Thì khi nói rồi thì tiếp tục làm tiếp, làm tiếp cho tới khi cái giai đoạn mà đang làm tiếp tục đó, thì người Phật tử này xoay lại nhìn lại mình, nghiền ngẫm là cái vấn đề nó tại sao mà mình không thông cảm cho người ta. Tại vì lúc đó là người ta đưa nghe điện thoại, mà gặp mình hỏi nữa thì tâm nó phân làm hai chỗ, cho nên là họ không có nghe rõ ràng. Thì bây giờ mình là người Phật tử, mình biết Phật dạy là phải nhẫn nhục, nhường nhịn. Phật dạy là phải tha thứ, từ bi. Bây giờ mới có một câu nói rồi mình tức giận, mình nói vậy là mình sai lầm. Mình sai lầm. Sao mình chưa có thực tập được từ bi, chưa có thực tập được nhẫn nhịn. Thì khi mà cái người Phật tử này quay trở lại nghiền ngẫm thấy như vậy, thì lúc đó tâm của vị đó lắng cho tới cái lúc mà vị đó cảm thấy cái tâm nó nhẹ nhàng, thanh thoát, an lạc, lạ kỳ. Vận dụng cái pháp Phật để chuyển hóa cái tâm nóng giận á, thì khi mà nó lắng lặng, thanh tịnh, nhẹ nhàng, rồi nhận ra được cái lỗi của mình. Cho nên khi làm móng tay móng chân xong rồi, thì cái người Phật tử này nói rằng là thôi bây giờ là không có tính tiền cái phần làm thêm đó, chỉ tính bình thường thôi, rồi xin lỗi lại cái người khách. Và khi đó cái người khách á, họ xin lỗi lại, tôi có lỗi, hồi nãy tôi nghe không rõ cho nên đó là mới giận mới nói như vậy. Hai bên xin lỗi nhau, rồi hỏi tên của cái người thợ này, chẳng mai mốt đang tới làm không ai nói chung nữa. Bây giờ mình thấy một niệm chuyển đổi thôi, chỉ chuyển đổi cho một ý niệm thôi, phải không? Ý niệm trước là tức giận, buồn phiền, rồi cái ý niệm sau chuyển biến trở lại, nhìn trở lại thấy rõ cái tâm nóng giận là sai, cái tâm mà bực dọc là không đúng. Cho nên tĩnh lặng sáng suốt lại thì quá nguy trở thành an, không? Chẳng những không có buồn phiền nhau mà người kêu xin lỗi, mà tới cái người Phật tử là cái người là thợ đó, họ nói thưa thầy là con không ngờ người khách đó là xin lỗi. Xin lỗi với cái tâm rất là chân thành, rất là vui vẻ, hai bên rất vui vẻ. Thì quý vị thấy là hai bên được vui mà còn thêm được mối làm ăn nữa. Hỏi tên nhưng mà mốt trở lại làm nữa. Thì quý vị thấy giờ ứng dụng tu tập á, nhìn người khác mà nếu mà nhìn theo cái chiều xấu á thì phiền não nó cứ chồng chất lên. Mà nếu mình phát hiện mình nhìn kỹ lại, có khi mình cũng có lỗi. Thì như vậy thì nhìn cái tốt, cái quý của người ta thì tự nhiên người ta cũng tốt, quý lại mình. Thì biết tu á thì ở trong cái khổ mà chuyển thành cái vui. Chẳng những mình vui mà người được vui, mà còn có lợi ích đó. Về sau nữa, phải không? Đó là chúng ta nói cái rất là gần. Nhìn cái hay, cái đẹp của mọi người, mà nhìn được cái hay, cái đẹp của mọi người đó là chúng ta đã có một cái bước tiến bộ. Ở ngoài đời gọi rằng là tất cả mọi người đều có cái lương tâm. Lương tâm là cái tấm lòng tốt. Ai cũng có tấm lòng tốt hết. Nhà Nho thì nói rằng là những người đi ở ngoài đường á đều có thể trở thành hiền thánh. Mình nhìn thấy ngoài đường lộ người ta đi á, dọc ngang, tấp nập thì tất cả những người đó đều có khả năng trở thành bậc hiền, trở thành thánh nhân. Còn mình nói theo thông thường thế gian là ai cũng có lương tâm và có tấm lòng tốt. À, nếu mình nhận thấy được cái tốt của họ thì chúng ta sẽ thông cảm được nhau và có cuộc sống rất là yên vui. Đó là nói người ngoài và nói trong gia đình của mình. Những người mà mình ở chung, ba mẹ của mình, cô chú của mình, ông bà hoặc là vợ chồng anh em của mình, mình có nhìn ra cái tốt của những người đó hay không? Có nhìn ra cái tốt nhiều không? Rồi, cái đó chúng ta tự kiểm lại. Có khi mình thành thấy có những người không biết tu, anh chị em ruột, mà cũng là buồn phiền, giận dỗi với nhau lâu dài. Vợ chồng mà cũng là trách móc, hờn mát, rồi có khi là nói những cái lời nó không được tốt. Hồi xưa thương mến biết bao nhiêu, phải không? Lúc đầu tiên đó, chưa lập gia đình đó, mà về ở chung rồi sao giờ mình ra toàn xấu không? Chính vì như vậy nó tức là không thấy được cái tốt của nhau. Hồi xưa đó, lúc đầu đó, thì thấy tốt không mà không thấy mặt xấu. Bây giờ về cứ thấy xấu không mà không thấy mặt tốt. Chính vì vậy là chúng ta bị nghiêng lệch quá. Thì như vậy là khổ. Phải nhìn thấy được rõ. Mà tốt nhất nên nhìn thấy hay cái tốt của người. Thông cảm được thì sẽ có được an vui. Vợ chồng trong gia đình lâu lâu có rầy rà nhau nhiều ít. Có không? À, khi mà rầy rà với nhau mà cự cãi đó là do nhìn cái xấu không à. À, khi mình nói chuyện với bà con hay là anh em xóm làng nói cái hay, cái tốt của cha mẹ mình, của cô chú mình, của vợ chồng mình, của con mình. Mình cứ khen con mình hay, con mình tốt, những cái điểm mà nó tốt thiệt á, thì nó thấy nó phát huy lên thêm. Còn mình cứ dòm vô cái xấu dở rồi mình nói mày không có làm được cái gì hết, phải không? Là tệ hệ này kia nói như vậy thì sao? Thì càng ngày nó càng nó tệ luôn, nó cứ nói tôi tệ hoài và tôi tệ luôn, phải không? Còn nói con có khả năng tốt, con sẽ thành đạt nhiều lắm này kia nữa thì sao? Thì nó cố gắng nó tốt lên. Cho nên cái đó vừa an vui cho mình mà vừa là cái lối giáo dục ở trong gia đình. Mà khen phải khen đúng mà. Cho nên nó dở ẹt cái đó mà mình khen cái đó tốt thì cái đó không trúng, chật lết. À. Đó thì đó là cái cách đó, là giúp cho chúng ta có một cuộc sống an vui ở trong gia đình. Tiến thêm một bước hơn nữa là chúng ta đó nhìn thấy cái tánh bình đẳng của tất cả mọi người. Ai đều có cái biết như nhau. Mọi người ai cũng có cái biết như nhau. Phải không? Cái biết sáng suốt đó. Ở trong kinh gọi cái danh từ chuyên môn là cái tánh Phật. Chữ tánh là không có đổi thay. Chữ Phật là cái biết sáng suốt. Cái tánh biết sáng suốt không có đổi thay. Ai cũng đều có. Giờ quý vị thấy như con mèo, mình cho nó ăn thường thì nó thấy mình sao? Nó có thích không? Nó mến. Con chó cũng vậy, phải không? Rồi đó. À, tới những đứa con nít còn rất nhỏ, nhưng mà tới mình đựng niệu nó, mình cho nó bánh này kia rồi nó có thích mình không? Nó mến, nó thương mình. Thì đều có cái biết. Mà huống chi những người trưởng thành lớn, thì từ con vật cho đến con người, lớn nhỏ đều có cái biết như nhau. cái biết sáng suốt như nhau. Và cái biết đó đó, ở trong đạo Phật gọi là cái tôn quý nhất của chúng sanh. Và cái biết đó là nó thường trực, không có bị biến đổi. Mình có cái biết đó, cho nên hiện tại ngồi đây mình mới nghe được, phải không? Không có biết đó làm sao mình nghe. Mình có cái biết đó cho nên tới giờ đó ăn cơm mình đói bụng, phải không? Mình có cái biết đó cho nên khi nào khát nước thì mình kiếm nước mình uống, khi nào mệt thì mình kiếm chỗ mình ngủ, thì do có cái biết sáng suốt đó. Nhưng có điều cái biết đó hiện tại bây giờ nó bị pha lẫn với rất nhiều thứ. Nó pha lẫn với rất nhiều thứ. Quý vị thấy nó có pha lẫn với nhiều thứ không? Nó có pha lẫn với buồn, có pha lẫn với lo, có pha lẫn với sợ, phải không? Có pha lẫn với tham muốn, có pha lẫn với hơn thua, có pha lẫn với giận hờn, có pha lẫn với những thứ đó, cho nên tâm mình bị tối, không có sáng được. Thì bây giờ mình niệm Phật á, là để chi? Để cho gạn lọc, lắng hết những cái cáo bẩn mà lẫn lộn tạp chất đó, để còn có cái biết thuần sáng suốt thanh tịnh. Bởi vì nó pha lẫn những cái kia là nó làm cho mình mờ tối, làm cho mình nó là rối loạn, làm cho mình nó là lăn xăng dông ruổi, không có yên. Mình thấy như giờ mình ngồi lại một chút, quý vị thấy có yên được không? Như nãy ngồi 10 phút tĩnh tọa đó, quý vị thấy có yên không? Yên được không? Có suy nghĩ gì không? Suy nghĩ nhiều ít. Có khi nó nhớ chuyện này chuyện kia là nó pha lại. Cho nên giờ mình niệm Phật, lắng hết những cái đó để cho cái tâm sáng suốt thanh tịnh của mình nó được tỏ bài. Mà cái tâm của mình á, mà sáng suốt thanh tịnh á, thì cái tâm đó nó đầy đủ bao nhiêu cái công đức. Cái tâm đó nó có sẵn lòng thương. Cái tâm đó nó có sẵn cái sáng suốt nhận thức. Cái tâm đó nó có sẵn cái tánh bình đẳng. Cái tâm đó nó có sẵn cái niềm an vui. Cái tâm đó nó có sẵn cái tánh bao dung từ hòa. Khi mà tâm mình thanh tịnh rồi, mình mới khai thác được những cái công năng vốn có của tâm mình. Giờ quý vị đang ngồi đây, nhìn lên cái tâm mình, nó có rảnh rang khỏe hết không? Hay còn có buộc mối nào không? Có còn bị gì buộc không? Có không? Gì buộc? Ngồi đây đâu có thấy sợi dây nào đâu. Cái gì buộc mình? Sao mình lại đi buộc mình chứ vậy? Giờ quý vị kiểm tra lại coi cái gì buộc mình. Gia đình, con cái, gì nữa? Công việc. Rồi gì nữa? Cha mẹ, anh chị em. Cái này hỏi lại à nghe. Tiền vàng. Còn ai bị buộc gì nữa? Người thì nói là công việc, gia đình, cha mẹ anh em, người nói tiền vàng. Còn ai bị buộc gì nữa không? Còn ai bị buộc gì nữa không? Nếu mà mình nhìn cho kỹ, mình chiêm nghiệm cho rõ đó, thì không có cái gì buộc mình hết. Tại vì mình không thấy được cái bản chất của tất cả sự vật, cho nên tâm mình mới bị vương vấn ràng rịch. Mình á vốn sẵn đã giải thoát từ lâu, mình vốn là không có gì buộc mình hết, mà tại vì mình không có thấy rõ cái bản chất của sự việc cho nên nó mới buộc. Ví dụ giờ nói từng cái điểm thì quý vị thấy, như cha mẹ thì đâu có buộc mình, phải không? Cha mẹ thì lo lắng cho mình, sanh mình ra, nuôi dưỡng mình. Thì bây giờ mình là con, mình có cái trách nhiệm, có cái bổn phận phụng dưỡng cho cha mẹ. Đó là cái lẽ đương nhiên. Nhưng mà có cái điều, ví dụ mình nhìn cái nhà bên cạnh, mình thấy nhà của người ta, sao mà cha mẹ người ta sung sướng quá, đi ra xe hơi không à, phải không? Ăn đồ sơn hào hải vị. Rồi đây mình chở cha mẹ đi xe không đa, ăn đồ cũng thường thường thôi. Thì lúc đó mình nghĩ sao? Mình phải ráng cố gắng làm cho được xe hơi, và đang chở cha mẹ lúc đó mới có hiếu. Thì đó là mình bị buộc. Buộc đó là do cái tâm của mình không thấy được cái lẽ thật. Ví dụ như cái phước mình tới đó, cái khả năng mình tới đó, mình đã tận lực đối với cha mẹ rồi, thì như vậy là đã tròn chữ hiếu. Chứ không phải nhất thiết phải có xe hơi, nhà lầu, phải có sơn hào hải vị thì lúc đó mới đền đáp được công ơn cha mẹ. Mà quan trọng ở cái tấm lòng chân thành, báo hiếu, cung kính, phục vụ, phụng sự cho cha mẹ, thì đó là đã tròn. Thì như vậy đâu có buộc. Bây giờ anh em, bà con, cô bác cũng vậy. Mình đối với những người đó, mình có ân, có nghĩa, có tình. Thì khi mà họ có khó khăn, khi họ có cần công việc gì, thì mình đem hết khả năng, thời giờ, sức lực của mình ra, mình giúp trong cái khả năng, nghị lực của mình, giúp bằng cái tấm lòng chân thành. Thì như vậy đó là trọn vẹn cái bổn phận làm con, làm cháu, làm em. Thì như vậy thì đâu có buộc mình. Còn bây giờ vợ chồng cũng vậy. Thì bây giờ đó là có duyên, có nợ với nhau mới gặp. Thì bây giờ gặp nhau thì hoặc là người này dai, người kia trả, phải không? Có duyên có nợ nhau thì trả, cùng trả với nhau. Bây giờ mình đối xử hết cái bổn phận của một người chồng, của một người vợ, lo lắng cho gia đình, cho con cái, đúng như bổn phận trách nhiệm của mình, thì như vậy thì đâu có buộc gì. Tại vì mình suy nghĩ, mình cứ so sánh với những người khác, sao mà vợ người ta, chồng người ta được tiện nghi được như vậy, nhà lầu bao nhiêu tầng làm được giám đốc hay là gì đó, một sâu dòm mới cho mình đi xe đạp chẳng hạn, ví dụ vậy. Thì như vậy là mình so sánh, phân bì, rồi mình cứ muốn trở thành, mà rốt cuộc mình sống mãi mãi trong cái đau khổ, trong cái hy vọng, trong cái mong đợi. Tiền bạc cũng vậy. Chúng ta sở dĩ mà đau khổ, sở dĩ mà bất mãn, sở dĩ mà không vừa ý, không có hạnh phúc, là tại vì chúng ta luôn luôn muốn trở thành một cái gì đó. Quý vị để ý cái điểm này rất quan trọng. Mình không có chịu vừa lòng với những cái mình đang có. Mình muốn mình phải trở thành một cái gì đó, mình so sánh những cái khác. Thì như vậy là mãi mãi là mình ở trong cái sự mong đợi, trong cái hy vọng thôi. Cho nên nhiều khi mình làm thấy vui. Có những khi những người họ đi du lịch, đi chơi, trước khi đi á thì mong đợi tới ngày đang đi. Như bây giờ bữa nay quý vị lên đây thì trước 2-3 bữa đó quý vị có trông mong được lên không? Có trông mong không? Đó, trông mong. trông mong cho được lên thì mình á, được lên thì mình mới có vui, mới có thích. Còn chưa lên, chưa được lên tới chỗ thì mình chưa tới cái mục đích của mình, phải không? Thì đó, chưa được thì trông mong cho được, lúc đó cũng chưa được vui. Rồi trên đường mình đi đó thì mình cứ chạy lẹ. Rồi khi mình thấy vui lắm, chạy lẹ, xe sao chạy chậm vậy, đi đẹp lên, nhanh lên đặng tới chứ, chạy gì chậm vậy. Có khi nhiều người chạy chậm mình cự, mình bực, chạy phải lẹ lên đặng tới chỗ đó mới được vui, chứ chưa tới thì chưa vui. Cho nên chưa tới á, trông mong cho tới không được vui. Và khi tới rồi đó, tới rồi sao, được vui chưa? Tới rồi thì được vui, mà có điều đó, vui không có trọn vẹn. Nhiều người cũng tùy người, nhưng mà đại đa số, mình thành nói đại đa số là tới đó rồi nó mệt đời người, phải không? Mệt rồi cái thì chạy chỗ này, chạy chỗ kia lẹ lẹ, có bao nhiêu chỗ đó thì đi giáp hết rồi cái thôi, tưởng đâu tới đây có cái gì đặc biệt hay lắm, không ngờ có gì đâu, thôi về đi, về rút lẹ lẹ về. Mình thấy nhiều trường hợp vậy, thở thì hịt hển hổn hển, rồi cuốn đồ đi cho thiệt lẹ chạy về. Chưa được thì cũng không vui, nói chừng được rồi cũng thấy cũng có gì đâu, phải không? Rồi mệt rồi như vậy đó là đi về tới nhà thì sao, đã được rồi sao? Thôi mệt đời ở trên vô nằm nhà, biết chỉ phải ở nhà khỏe hơn, phải không? Đó là những người đi du lịch đó, cái tâm lý thường thường nó vậy. Thành ra kiểm tra lại ba cái thời gian chưa được, trông mong, ở trong cái tâm trông mong chờ đợi, được rồi không giống cái tưởng tượng của mình, không giống những cái điều mà mình là hy vọng, mình tưởng mơ, cho nên cũng không được vui trọn vẹn. Thôi lẹ lẹ đi về, tới chừng về rồi nằm thở dài hổn hển, trời đi chỉ cho khổ vậy, đã được rồi cũng không có vui. Như vậy ba thời đều không có ăn vui hết, không có ăn vui. Bây giờ chúng ta học cái pháp mà Đức Phật dạy rất là hay. Cho nên nhiều khi Minh Thành đi công việc hoặc là đi thăm viếng các cái tổ đình hay các nơi trung tâm của Phật giáo, đi xe với mấy vị Phật tử hay là mấy huynh đệ, Minh Thành nói là khi mà đang đi vậy nè cũng là vui. Vừa đi đừng chạy gấp, chạy từ từ, hóng gió ngắm cảnh. Đang đi thì tức là du lịch mà, đâu có cần gì chạy gấp cho mệt. Cứ chạy thong thả từ từ là chưa tới mà mình ngay lúc đó mình đã hưởng được cái thú của du lịch rồi, đâu phải đợi tới chỗ đó mình mới được ngắm cảnh. Ở trên đường xe chạy mình có ngắm cảnh hóng gió được không? Có được không? Ngồi trên xe hóng gió ngắm cảnh, hoặc thậm chí nằm thở ngủ ở trên xe cũng là một thú vui, cũng là một niềm hạnh phúc chứ, phải không? Phải chưa? Cho nên ngồi trên xe gió thổi mát, khi đi xe Honda đó, rồi mình ngắm cảnh, chạy thông thả, có khi đàm đạo nói chuyện nữa nha, thì vậy chưa tới cũng được cái thú vui du lịch. Khi đã tới rồi, thông thả từ chỗ này đi tới chỗ kia, rồi chậm rãi từ từ, rồi mình học hỏi những cái gì đặc biệt, cái hay ở chỗ đó, những cái gì là cái là quý ở chỗ đó, ở chỗ đó có những cái điều gì mình cần rút kinh nghiệm cho mình, ví dụ nó chưa được hay thì rút kinh nghiệm cho mình, thì như vậy là học được nhiều mà đã tới đích cái chỗ mình muốn nhắm là tới đó. Mình nhẹ nhàng thông thả, mình thở, mình ngắm cảnh, thưởng thức những cái đẹp, chụp hình hay gì đó, phải không? Rồi khi mình trở về ngồi trên xe thì cũng một lần không gió ngắm cảnh nữa, cho nên tới nhà không có mệt nhiều hết, còn khỏe, có mệt cũng mệt ít thôi, phải không? Thì như vậy ba thời gian chưa tới, tới và trở về đều nhẹ, đều khỏe. Mệt chút chút thôi, đi thì cũng có mệt, ví dụ leo núi thì cũng mệt, nhưng có điều là mình á hưởng được cái hạnh phúc ngay trong cái việc làm, đừng có đợi tới cái mà mình mong muốn, tới cái đích đó mới có được hạnh phúc, mà ngay khi làm đó đã có niềm vui. Cho nên trong kinh Hoa Nghiêm, cái tư tưởng viên dung của đạo Phật á, một bước đầu tiên là bước cuối cùng. Khi mới phát tâm liền thành chánh giác. Cái này nói có nghĩa nó sâu xa, nhưng mà thật ra ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày đều được hết. Tu chứng cùng một lúc. Là sao? Ví dụ như mình đi, mình đi từ Sài Gòn lên tới Bảo Lộc, phải không? Mà khi mình mới vừa leo lên xe ngồi đó, mà tài xế mới vừa lái thôi á, là bước đầu tiên. Còn bước đầu tiên cũng là bước cuối cùng. Là tại sao vậy? Nếu không có bước số 1 thì có bước 100 không? Có bước 100 không? Chỉ có cái bậc thang thứ nhất thì mới tới cái bậc thang cuối cùng cho mình lên cái lộ. Thì vậy mình bước một bậc là mình biết rằng mình đã gần tới đích một giai đoạn. Chứ đâu phải tới cái bậc cuối cùng đó mới là tới đâu. Mà thật ra mình đang tới. Cho nên trong đạo đó, mới phát tâm tu thôi thì đã thành chánh giác, đã thành Phật rồi. Mình bây giờ mình mới nhiều quý đệ quý Phật tử thấy bây giờ mình mới vừa nghe pháp thôi thì đã có cái niềm an vui đó. Vì hiện tại mình đang ngồi đây, cái tâm mình có nhẹ nhàng hơn ở nhà nhiều không? Có nhẹ hơn những lúc mà đi mua bán hay là ra cuốc cỏ trồng rau ngoài rẫy hay là đi tới rồi lui bỏ mối rồi không, lấy hàng không? Nhẹ nhàng không? Như vậy là đang khi nghe pháp đã có niềm vui, là an lạc ngay trong đó. Và ngay cái lúc mình tụng kinh á, lúc đó có được an vui không? Có không? Từng lời kinh mình đọc nó nhẹ nhàng, nó thanh thoát, cái tâm mình từng tiếng mình phát ra, tai mình nghe rành rõ, tâm mình theo cái tiếng, từ cái tiếng, từ tâm phát ra, miệng mình nói, rồi tai mình nghe, nó rành rẽ rõ ràng, tâm mình nó an lạc, thanh tịnh. Thì ngay lúc mình tụng kinh đó là có cái niềm vui. Rồi khi mình ăn chay có niềm vui không? Mấy bữa ngày rằm hay 30, 29 gì đó, ăn thấy có niềm vui không? À, ăn niềm vui cái gì? Vui cái gì?
Dạ, vui vì tránh được cái nghiệp sát sanh.
Đó, mình vui mình nghĩ không sát sanh. Vì thay vì đó, cái mạng sống của mình là phải giết hại những con vật. À, mình phải là giết hại nó để mà mình ngon cho cái miệng, cái bụng của mình. Mà bữa nay mình tránh được một điều đó. À, nó không có khổ đau gì mình. Bữa nay tránh được mấy con chẳng hạn. Ví dụ vậy. Rồi bữa nay mình thấy mình làm được một việc lành. À, mình ăn uống như vậy đó là những cái chất này rất là tốt, không có ảnh hưởng tới sức khỏe, không có bị lở mồm, lông hóng gì đó, phải không? H5N1 gì đó, phải không? Thì như vậy ngay cái đó có ăn vui không? Ăn vui. Rồi ngay khi mà quý vị đem những cái phần quà hay là đem vài đồng cho những cái người hành khất ở bên ven đường, những bà già cả hay những đứa trẻ mồ côi, hay là mình mua giùm nó mấy tờ giấy số, lúc đó mình có thấy ăn vui không? Thấy ăn vui không? Lòng mình nó vui đó, làm thiện rất là vui. À, thì như vậy là mỗi cái việc làm, ngay khi mình mới phát tâm nghe pháp, ngay khi mình mới tụng kinh, ngay khi mình mới ăn chay, ngay lúc mình mới vừa niệm Phật một câu thôi, thì ngay đó đã có an lạc đó. Chứ không phải đợi mình niệm tới 5, 7 năm, 10 năm hay 30 năm mới có ăn lạ. Không đâu phải mình đợi thì mình ăn chay trường vài chục năm rồi lúc đó mình mới được cái gì. À, đâu phải mình đợi mình phải nghe hết cuồng này tới đĩa kia, đọc hết bao nhiêu chục cuốn sách chồng chồng thì mình mới hiểu được Phật Pháp. Từng câu, từng chữ nó rành rẽ, rõ ràng, tâm của mình trong sáng, lắng lặng, mình tiếp thu ngay giây phút hiện giờ đây thì đã cái an lạc nó thấm nhuần, nó châu thân của mình, từ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý của mình. Đó là một bước đầu tiên, mà cũng là bước sau cùng. Ngay khi tu là lúc cảm nhận được, là lúc mình chứng nghiệm được cái sự an lạc ở trong đó. mà mình cứ mong rằng á, để mình tụng cho 20-30 năm rồi cảm ứng linh nghiệm cái gì đó, hoặc mình cầu được cái gì đó thì lúc đó mình mới linh, mình mới mừng. Nhưng cái đó không có thiệt, không có thiệt. Mà ngay cái từng câu, từng bài kệ, từng câu kinh mình tụng mà tâm mình lắng lặng, an lạc thanh tịnh, cái đó mới thiệt. Tâm thanh tịnh là pháp ấn thứ ba nãy nói đó. Cái tâm thanh tịnh an lạc, cái đó mới thiệt. Còn giả sử như mình cầu được cái gì đó thì đó chẳng qua là cái phước của mình, cái nghiệp lành của mình mà chiêu cảm nên thôi. Mà được rồi cái chút xíu thì thời gian sau nó mất rồi làm sao. Rồi như vậy lúc nào cầu được thì mới đi chùa tụng kinh niệm Phật tiếp. Mà giờ cầu hoài mà Phật không linh thì thôi nghỉ không tu nữa. Thấy không? Thì đó là lầm lạc, không có đúng chánh pháp. Cho nên bước đầu tiên cũng là bước cuối cùng. Khi mới phát tâm tu là đã thấy cái sự an lạc của Phật ở ngay trong đó. Mà ngay khi mình thực tập là ngay lúc đó mình chứng nghiệm được cái đạo lý ở trong đó. Nếu mà hồi nãy mình bước ở dưới chân núi lên đây mà một bước A-di, một bước Đà Phật, rồi mình ngắm cảnh ha, ngắm cảnh hóng gió của đồi núi, mình nhìn cái lá xanh của cây cối, rồi mình ngưng lại mình ngồi trên những tảng đá, mình ngắm lên bầu trời xanh biên biết từng áng mây, phải không? Thậm chí có mặt trời đi nữa cũng vẫn là đẹp. Còn này nhiều khi mình cắm đầu cắm cổ lẹ lẹ chạy lên nắng lắm mệt lắm đi riết lên cho tới, phải không? Thì như vậy là từng bước đi là ở trong mệt mỏi, ở trong cái mong đợi, phải không? Ở trong cái hy vọng, chứ không thấy được cái an vui trong từng bước chân. Đó, cho nên là chúng ta đó là học được là hay lắm. Lúc nào mình cũng có được niềm vui hết. Cho nên quý vị nghe trong cái đĩa mà Đường Xưa Mây Trắng á, thì đầu tiên đó là cái bài đầu tiên đó là đi để mà đi. Chứ không phải đi để mà đến. Thường thường mình là đi để mà đến, phải đến cái chỗ đó, cái chỗ mình muốn nhiều không? Đi để mà đi, mà có tới không? Nếu mình đi vậy có tới không? Tới cho sao không tới? Mà không phải mình tới ở cái bước cuối cùng, mà mình tới ở trong từng bước chân. Đó là từng bước chân an lạc. Như vậy là bữa nay đưa bí kíp võ công rồi. Tiết lộ bí mật rồi. Từ một cái đi đó mình ứng dụng ra muôn ngàn dạng cái khác đều như vậy hết. Khi mình vào bếp mình nấu cơm, có vị do từ cái dòng quay ở trong những hạt gạo, một dòng A-di-đà-phật, một dòng A-di-đà-phật, mình chắc nước cơm ra từ từ, phải không? Rồi mình cắt gọt cải cà rốt khoai tây, phải không? Hoặc mình lặt rau, từ cái lặt rau A Di Đà Phật cái nhẹ nhàng ha, thì mình nấu lên, mình ăn từng cái muỗng cơm của mình A Di Đà Phật, thưởng thức được cái hương vị ở trong đó, thưởng thức được cái vị ngon trong thức ăn của mình. Thì mình uống nước cũng vậy, từng cái ngụm nước, từng ngụm nước rất là an lạc. Cho nên nếu mà mình ứng dụng được vậy thì cuộc đời rất nhiều cái vui. Còn này khổ cái cứ lo, nó chưa tới chuyện đó, phải không? Mà lo lắng, rồi tới rồi á, nhiều khi không hài lòng. Mình tưởng tượng. Thì như vậy là cả cuộc đời mình sống như ảo tưởng. Nó viễn vông, nó xa vời. Và cả mãi mãi, mình không bao giờ với tới mục đích mà mình nhắm. Cho nên Đạo Phật dạy chúng ta ít muốn, biết đủ trong những cái mà mình đang có. Nếu mình mà ứng dụng được á, là ngay đây, hiện giờ, không có trải qua thời gian. Đức Phật nhắc cái chữ Pháp Đức Phật nghĩa là gì? Ngay đây, hiện giờ, không có trải qua thời gian. Ngay trong cái công việc hàng ngày của mình, ngay trong từng bước chân của mình, ngay trong từng lời nói của mình, ngay trong từng hành động, từng việc làm, từng cử chỉ của mình đều là tỉnh sáng, đều là an vui, đều là thanh thoát, đều là giác ngộ. Thì như vậy mình ứng dụng được vậy thì mình mới phát giác ra rằng không ngờ ta vốn đã giải thoát từ đó, không có gì trói buộc ta. Cho nên ở trong cái bài sám trước khi mình tụng Pháp Hoa có nói những cái câu chúng ta thấy rất là hay, nói rằng là mười phương các đức Phật thường ở trong đời, tiếng pháp không dứt, hương màu đầy khắp, pháp vị ngập tràn, phóng ánh sáng sạch trong chiếu soi tất cả, lý màu thường trụ đầy dẫy trong hư không. Mà con từ vô thủy kiếp đến nay, sáu căn che đậy, ba nghiệp tối tâm, chẳng thấy chẳng nghe, chẳng hay chẳng biết. Vì nhân duyên đó trôi mãi trong vòng sanh tử, trải qua các đường dữ, trăm nghìn muôn kiếp, trọn không lúc nào ra khỏi. Trong kinh nói, Đức Tỳ Lô Giá Na thân khắp tất cả chỗ, chỗ của Phật ở gọi là thường tịch quang. Cho nên phải biết tất cả pháp đều là Phật pháp, mà con không rõ lại theo dòng vô minh. Vì thế trong trí bồ đề mà thấy không thanh tịnh, trong cảnh giải thoát mà sanh ràng buộc. Quý vị thấy rất là rõ, nói chúng ta thấy là bởi vì mười phương các đức Phật thường ở trong đời, tiếng pháp không có dứt, lúc nào cái pháp âm của Phật cũng vang khắp cả trời đất hết. Nhìn thấy lá rơi, hoa rụng, nhìn thấy những người già, cả ông bà của mình nhìn thấy, mình có hiểu được cái lý biến đổi vô thường không? Đó là pháp âm đó, pháp âm của Phật thuyết đó. Cho nên nói rằng là tiếng pháp không dứt, lúc nào cũng có pháp âm hết, những cái lời pháp, hương màu đầy khắp, pháp vị ngập tràn. Những cái hương thơm ngào ngạt, rồi những cái vị pháp cùng khắp hết mà phóng ánh sáng sạch trong chiếu soi tất cả, cái lý màu thường trụ đầy dẫy trong hư không. Lý màu là cái lẽ màu nhiệm chân thật, nãy chúng ta nói sanh già bệnh chết thành trụ hoại không, cái tâm thanh tịnh sáng suốt đó là cái lý nhiệm màu, nó thường cùng khắp hết. Nhưng mà tại sao mình không thấy được? Tại vì mình không biết hồi từ hồi nào tới giờ sáu căn che đậy, mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình bị che đậy, bị sắc đẹp âm thanh tiền của danh vọng ngoài nó che đậy, cho nên ba nghiệp thân miệng ý của mình tối tăm, chẳng thấy chẳng nghe, chẳng hay chẳng biết. Pháp khắp hết, lẽ thật khắp hết trơn mà mình không thấy không nghe gì hết, tại mình bị mấy cái thứ tham sân si nó che. Chính vì vậy mà trôi mãi trong dòng sanh tử, cứ chết rồi sống, sống rồi chết lòng vòng, không biết đi về đâu hết. Đó là khổ đau, trăm nghìn muôn kiếp, không có lúc nào ra khỏi hết, lòng vòng xoay dần trong đó. Mà trong khi kinh nói Đức Tỳ Lô Giá Na thân khắp tất cả chỗ, thì Lô Giá Na là cái pháp thân thanh tịnh của Phật, cũng chỉ cho cái tâm thanh tịnh của mình cùng khắp mọi nơi hết. Ở chỗ đó, chỗ của Phật đó, ở gọi là thường tịch quang, là thường lặng lẽ sáng suốt. Tất cả pháp đều là Phật pháp hết. Nếu mình nhìn đúng, mình nhìn thấy, nhìn mà đúng được cái lẽ thật, nhìn giống như những cái pháp ấn nãy giờ nói, thì cái gì mình nhìn thấy cũng là giúp mình tỏ rõ cái lẽ thật hết. Thì như vậy tất cả pháp đều là Phật pháp. Mà mình không rõ lại theo cái dòng vô minh, đó cứ theo cái dòng vô minh chấp ngã, tôi là thiệt, tôi là giỏi, tôi là hay, rồi cái gì cũng tôi gom về cho tôi, cũng muốn cho được cho nhiều cho hơn, rồi như vậy đó là sống trong cái dòng vô minh tối tăm. Vì thế trong cái trí bồ đề mà thấy không thanh tịnh, ở trong cái tâm trí sáng suốt mà mình thấy dơ bẩn. Còn ở trong cái cảnh giải thoát mà mình lại thấy là buộc ràng. Như vậy là ai buộc mình? kiếm giỏi kết kết thúc lại ai buộc mình. Thì như vậy là do cái mê lầm, không thấy được cái lẽ thật, phải không? Cho nên mình khổ đau. Bây giờ chúng ta học, chúng ta thấy rất là rõ ba cái lẽ thật. Tóm gọn trở lại, tất cả sự vật luôn biến đổi, tất cả sự vật nhiều thứ nương nhau dai mượn mà thành. Chỉ có trở về niệm Phật, trở về cái tâm thanh tịnh sáng suốt lặng lẽ đó, chỗ đó mới là an vui thật sự. Là chúng ta nhìn thấy được cái tốt, cái hay của mọi người, nhìn thấy cái quý nhất là cái khả năng giác ngộ, cái tâm sáng suốt đó. Chúng ta phát huy ra đức tánh từ bi, thương người, giúp đỡ mọi người, hỷ xả, rồi tu tập thiền định trí tuệ vân vân. Như vậy là chúng ta sẽ cởi mở hết những cái ràng buộc, mà cái ràng buộc đó không có thật, chỉ do ảo tưởng mà thôi. Chúng ta cởi mở ra được thì như vậy từng giây, từng phút, từng hơi thở, từng ánh mắt, từng lời nói, từng hành động, từng việc làm của mình đều là đã được tới rồi, đã được về rồi, đã về, đã tới, bây giờ và ở đây, không phải đợi tới lúc nào hết. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.